Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Pháp Sư. Kính thưa Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Với ánh nắng bình minh tỏa rạng và tấm lòng vị tha vô hạn của thượng tọa, đã không quản ngại đường xá xa xôi, Theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Ngài đã chứng tích quang lâm về đạo tràng Amitabha nhân tuần lễ khóa tu Phật thất lần thứ 25, và hôm nay cũng chính là khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Long Vân. Toàn thể đạo tràng chúng con hân hoan cung đón Thầy về soi sáng niềm tin, chỉ con lao bớt bụi trần từ lâu. Chúng con đón nhận pháp màu, từ bi tế độ rộng sâu muôn đời. Mở ra ánh đuốc sáng ngời, bừng khai trí huệ từng lời khắc ghi. Và hôm nay chúng con luôn đón nhận tấm lòng Bồ Tát, Ngài luôn đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đến cho muôn loài, để chúng ta lấy đó làm hành trang trong cuộc sống. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp hôm nay, chúng con xin mạn phép được giới thiệu Ngài với toàn thể thiền đường đại chúng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu trên pháp tòa, đó là vị Giảng sư Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Ủy viên Hoằng pháp Tịnh hội Phật giáo Đồng Tháp, trụ trì chùa Hồng Liên, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó chính là vị Giảng sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và giờ này toàn thể thiền đường đại chúng đang lắng đọng tâm tư hướng về Thượng Tòa đón nghe những lời pháp âm vi diệu, để lấy đó làm hành trang tư lương trong cuộc sống đời thường. Chúng con đê đầu bái thỉnh Thượng Tòa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong pháp hội khóa tu Phật thất, cũng như một ngày tu an lạc trong đạo tràng ở nơi chùa Long Vân ở nơi đây, thì chúng ta hôm nay được đầy đủ duyên lành, được câu hội với ánh từ quang của Đức Phật, để ôn lại những lời Phật dạy sách tấn cùng nhau trên bước đường tu học. Đó là một cái thắng duyên mà chúng ta đã gieo trồng từ lâu, cho nên hôm nay thắng duyên đó đã bật khởi, thì chúng ta có được cái thắng duyên đến với đạo tràng, thì đó là một cái điều hy hữu. Thì hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với toàn thể đại chúng qua hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi thấy nơi pháp hội nơi đây là có tổ chức cho quý nam nữ Phật tử xa gần trở về tu một ngày an lạc. Và vấn đề thứ hai là ấy phá tu Phật thất 7 ngày cho những vị có đủ duyên sắp xếp được tất cả mọi cái nhân duyên thế sự mà vào ở trong đạo tràng để tu tập 7 ngày. Thì điều thứ nhất, chúng tôi xin được tán thán quý Phật tử ở vùng sâu, vùng xa, những vị ở tận Lâm Đồng cũng vào đây để tham dự cái khóa tu một ngày an lạc. Chỗ này chúng tôi xin nói một ngày an lạc trước, rồi nói về cái chuyên đề của quý vị tu 7 ngày sau. Này, đây là hai cái điều kiện mà trong hai cái đối tượng là quý vị câu hội vào chung trong một đạo tràng. Cái điều thứ nhất là nói đến vấn đề khóa tu một ngày an lạc. Thì vấn đề an lạc đó, Đức Phật dạy chúng ta muốn an lạc, chúng ta phải làm cái gì để được an lạc? Nên đây là một cái vấn đề. Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy có một cái phần duyên khởi như thế này. Thì một hôm Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật đi vào trong thành Sarivat. Thì trên bước đường đi đó thì có một cái đoàn người rất là đông, vua chúa dân quan đều có đủ. Thì mới đến trên bước đường đi thì cứ định đi đến Tịnh Xá để gặp Phật, nhưng Đức Phật trong Tịnh Xá Đức Phật đi ra đi giữa đường thì lại gặp nhau. Thì những vị vua chúa, rồi những vị quan quyền, rồi những vị thương gia, rồi những người cùng đinh, coi như đủ thành phần của nhiều giai cấp ở trong xã hội, đều một lòng là hướng đến với Đức Phật. Thì vua lúc đó, vua trị vì ở cái vùng Sarivat đó là vua Ba Tư Nặc, thì mới đi đến chỗ Đức Phật. Khi gặp Đức Phật dọc đường như vậy thì mới thưa hỏi. Thì Đức Phật mới nói: quý vị hôm nay đi đến cái chỗ của Như Lai Thế Tôn có cái điều gì? Thì vua Ba Tư Nặc ngài mới nói trước. Mà vua Ba Tư Nặc á, vốn là ngài không có cảm tình với Đức Phật. Chỗ này chúng tôi xin trình bày để đủ quý vị thấy. Bởi vì hoàng hậu bà Mạc Lợi phu nhân đó, thì bà rất là sùng mộ Phật Pháp. Bà chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả của người Phật tử đó. Nhưng bà mỗi một khi mà đi nghe Đức Phật thuyết Pháp như thế nào đó, về thì bà nói cho vua nghe. Thì vua nghe nó không có cái tác dụng như ý muốn của bà, mà tác dụng ngược lại. Thì Đức Phật giảng cái thập nhị nhân duyên á, cái chỗ mà từ ưu sanh ái, từ ái sanh cái ưu bi khổ não đó. Thì ông nghe nói vậy ông giận ông Phật lắm. Ông Phật nói gì tu không cho người ta thương, không cho người ta yêu. Thương yêu là đau khổ, mà đau họ khổ tại sao ai cũng thích thương yêu hết vậy. Cho nên nghe bà hoàng hậu nói bữa về bữa đó là ông không ngủ được, ông trông riết là tới sáng đi tới gặp Phật hỏi cho ra lẽ mới được. Chứ mà nghe theo Phật mà tu cái kiểu này, thương yêu là đau khổ, là kiểu này là thế gian này không có gia đình nào có hạnh phúc hết trơn. Thương yêu nhau mới gặp nhau, mới chung sống nhau, mới thành vợ thành chồng sinh con cái. Mà Đức Phật nói thương yêu là đau khổ, nên ông vua ông nghe ông giận lắm, nó không có chút cảm tình gì với Phật hết trơn. Thì ông đi rồi cũng gặp một cái đoàn người cùng đi rồi tháp tùng. Thì đi tới gặp Đức Phật rồi mới Đức Phật mới hỏi: quý vị đi đến đây đó thì có cái điều gì? Tôi xin trình bày. Đức Thế Tôn có cái dịp Đức Phật vào trong thành Sarivat. Thì ngay ở trong cái lúc đó đó, thì ở cặp với đường có một cái tán cây đại thọ rất là lớn. Thì Đức Phật mới mời bệ hạ cùng tất cả quý vị vào trong cái tán cây để cho nó mát, rồi có việc gì thì trao đổi trình bày. Thì vô trong đó thì vua Ba Tư Nặc ông mới nói trước. Ông nói: ngày hôm qua tôi nghe đó, hoàng hậu đi về nói đó, là nghe nói rằng Như Lai Thế Tôn nói rằng con người ta trên cuộc đời này thương yêu nhau là khổ đau. Đức Thế Tôn có nói gì không? Đức Phật nói có. Thì ông mới hỏi: nếu nói như vậy là đạo Phật là đạo không có thương yêu phải không? Thì ngài mới nói rằng á, cái thương yêu của đạo Phật là bằng tấm lòng từ bi. Cái thương yêu của chúng sinh á là bằng tình ái. Cái tình ái đó nó đưa đến đau khổ, còn cái từ bi nó đưa đến an vui giải thoát. Nhưng cái tôi nói cho hoàng hậu và bao nhiêu người nghe ngày hôm qua đó, là thương yêu nhau bằng tình ái đó là đau khổ chẳng những một đời mà đau khổ nhiều đời. Thì vua mới hỏi gì chứ: bạch Đức Thế Tôn, cái sự thương yêu bằng tình ái và thương yêu bằng lòng từ bi sao xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, tôi là phàm tục tôi không có hiểu được. Thì Đức Phật mới nói: giả sử như ở trong cái dòng sông Hằng này có những người con nào là những cái công tử, rồi những người mà con của các quan đó, mà đi xuống dưới chiếc thuyền, đi ra ngoài dòng sông Hằng đi chơi, trong lúc mà sóng yên gió lặng, dòng sông êm ả, nhưng mà ra giữa dòng sông đó rồi thì sóng gió nổi lên, nhận chìm thuyền, bao nhiêu tiểu thơ đài cát, bao nhiêu công tử của các quan đều bị nhận thuyền chết hết ở dưới đó. Rồi bệ hạ có buồn không? Thì vua mới nói rằng điều đó cũng rất cảm thương cho các quan mất con. Rồi Phật mới hỏi: nếu như trong chiếc thuyền đó là có một cái người con, là công chúa Nhật Quang, là con của bệ hạ mà chìm thuyền chết trong đó đó, bệ hạ có đau khổ Nói con của Trẫm chết là Trẫm đau khổ dữ lắm, còn con của Gác Quan có thương thương chứ không có khổ nhiều. Thì ngay chỗ đó Phật mới nói chính vì cái tình ái, cái thương yêu mà tình ái đó đó, thì nó làm cho bệ hạ khổ. Con của Cát Quan á, thì chết bệ hạ thương chứ không có khổ. Nhưng mà công chúa con của bệ hạ mà qua đời trong một cái cơn tai nạn mà bị đắm thuyền chết như vậy đó, thì bệ hạ khổ đau rất là nhiều. Thì đó không ái, ái đau khổ là gì? Cho nên từ chỗ đó ông tỏ ngộ, bắt đầu ông mới sùng mộ Phật Pháp. Từ đó trở về sau, Đức Phật ngày xưa tổ chức mỗi một tháng có 6 ngày cho quý vị Phật tử tu Bát Quan Trai. À, tu Bát Quan Trai cũng như bây giờ một tháng cho quý vị tu một ngày an lạc vậy đó. Thì từ chỗ đó đó, không khi nào mà vua Ba Tư Nặc bỏ tu Bát Quan Trai ngày nào hết á. Nhưng mà hồi thời Đức Phật á, thì không có niệm Phật A Di Đà như chúng ta bây giờ. Thời đó thì ngài dạy tu thiền. À, ngài dạy tu thiền, một cái ngày tu đó đó thì không có gọi là một cái ngày tu an lạc, mà cái ngày đó gọi là cái ngày tiếp tâm tịnh ý. À, nên cái chỗ này quý vị nên lưu ý, tôi dùng cái danh từ mà hồi thời xưa nó như kinh điển đó, rồi tôi đối chiếu cho quý vị thấy cái việc tu tập của quý vị ngày hôm nay. Bởi vì tại sao Đức Phật dạy cái ngày đó là cái ngày tiếp tâm tịnh ý? Hồi nào đến giờ chúng ta tiếp với người này, tiếp với người kia, tiếp với người nọ, mình tiếp một lần hai lần là mình biết cái ý của người mà mình đã giao tiếp làm sao. Nhưng mình tiếp với người khác không à, chứ chưa từng tiếp với tâm mình. À, mình chưa từng tiếp tâm mình đâu. Nên bây giờ là phải tự tiếp xúc với tâm mình. Mà mình hồi nào giờ tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia, chứ chưa từng tiếp xúc với tâm mình. Nên tâm mình khởi thiện ác mình không biết. Tâm mình khởi si mê mình không biết. Tâm mình phát sanh trí tuệ tỏ ngộ mình không biết rõ. Cho nên do nơi đó đó, Đức Phật dạy người thời xưa đến chùa tu Bát Quan Trai một ngày là cái ngày đó gọi là ngày tiếp tâm tịnh ý. Tại vì mình tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia, tiếp xúc với người nọ, mình biết đủ thứ hạng người hết, nhưng mình chưa biết được tâm mình. Nên Đức Phật dạy phải quay trở lại sống tiếp xúc với tâm mình. Thì hôm nay quý vị mà trở về nơi đạo tràng Long Vân này để tu một ngày an lạc đó, thì cũng nhằm vào cái ý để quý vị tiếp xúc với tâm mình. Mà hồi nào giờ thì quý vị tiếp xúc với người này người kia, còn ở nông thôn thì tiếp xúc với ruộng đồng, tiếp xúc với vườn cà phê, tiếp xúc với cái vườn đào, chứ không có tiếp xúc với tâm mình đâu. Cho nên do nó đó tâm mình sao mình không biết. Cho nên từ chỗ đó có một ngày để chúng ta tiếp tâm tịnh ý để tu. Rồi cái chỗ này chúng tôi xin nói chuyện của vua Ba Tư Nặc trước, rồi chúng tôi nói tới quý vị, để rồi chúng ta cùng nhau chúng ta tu, chúng ta có an lạc. Từ chỗ đó một cái chuyến hội ngộ, khi Đức Phật đi đến hỏi Đức Phật vấn đề mà thương yêu nhiều là đau khổ nhiều, Đức Phật giải bài, ngày nghe ngày tỏ ngộ, ngày chứng quả Tu Đà Hoàng. Thì ngay ở trong cái lúc đó đó, thì ngài đăng ký, bây giờ cái khóa tu nào thì cũng cho ngài tham dự, cái khóa tu của cư sĩ đó. Thì một hôm vô khóa tu ngày xưa đó, thì trong kinh diễn tả lại, thì từ 500 người cho đến 5.000 người một cái khóa tu. Thì ông ngồi, ông vua Ba Tư Nặc, ông ngồi như là hình cây tượng gỗ, không có nhúc nhích cục kịch gì hết trơn á, coi như nhiếp tâm á, coi như là tiếp tâm tịnh ý thật sự. Rồi một hơi ông la lên, la thật là to, hạnh phúc thai, hạnh phúc phúc thai, hôm nay mới thật là hạnh phúc. Thì bao nhiêu người đang ngồi tu xung quanh, ông này tu không để yên, người ta tu, ông ỷ ông là vua, rồi ông vô đây rồi ông mới nhớ chuyện cung phi mỹ nữ, không nói chuyện tu mà nói hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Rồi ông mới nhớ cái chuyện hạnh phúc ở hoàng cung, ở triều đình, ở tam cung lục viện. Cho nên do nơi đó mấy người nó mới lên thưa với Phật, bạch Đức Thế Tôn, sau này mà nhà vua có vô tu á, xin Thế Tôn cho ổng tu một cái khu riêng á, đừng cho ổng tu với tụi con, ổng la hoài tụi con tu không được. Thì ngay ở trong cái lúc đó đó, mấy người này mới nghĩ rằng ổng nhớ cái chuyện mà mỹ nữ cung phi, mỹ nghĩ nhớ những cái chuyện đàn ca hát sướng yến tiệc linh đình, hưởng cái sự hạnh phúc dục lạc của cuộc đời, mới lên thưa với Phật như vậy. Thì Đức Phật mới kêu ngài A Nan thị giả xuống mời nhà vua lên. À, thì mời nhà vua lên mới hỏi vậy chứ trong cái lúc mà ngồi thiền tu tập tiếp tâm tịnh ý đó thì bệ hạ thấy cái gì, nhớ tưởng cái gì, vọng tưởng cái gì mà không lo nhiếp tâm thiền định, mà nói hạnh phúc thay hôm nay mới thật là hạnh phúc. Nói nhiều lần trong một cái buổi tu như vậy làm động chúng, chúng người ta lên đây người ta thưa à, sau này là cho ngài tu riêng. Thì ngài mới đứng lên ngài sám hối với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, không biết con có nói hay không, con không biết, điều đó là con không biết, nhưng mà con thấy cả cuộc đời làm vua của con đó, con tiếp xúc đủ thứ chuyện, tâm hồn của con không có một giây phút an định, không có một giây phút nào con thấy con có hạnh phúc, mà tâm tư của con luôn luôn rối ren, tâm tư của con luôn luôn phiền muộn, tâm tư của con luôn luôn suy nghĩ đủ điều, cho nên con ngồi trên chiếc ngai vàng mà chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, ngồi trên bàn chông vậy đó. Hôm nay ngồi ở nơi đây, con tiếp xúc với tâm mình, thấy nó thật là thanh thản, nó an lành, nó không còn những cái chuyện gì, kẻ vô tâu điều này, kẻ tố cáo điều kia, cho nên thật sự trong giây phút ngồi đây con mới thấy con hạnh phúc, mới thấy thật sự là hạnh phúc, con thấy cái hạnh phúc đem lại cho cõi lòng của con thật sự, con thấy trong tâm của con có pháp lạc của tự tâm, cho nên không biết nó có tốt thốt ra ngoài miệng không, con không có biết. Cho nên từ nơi cái an lạc hạnh phúc trong tự tâm mà thốt ra ngoài miệng hồi nào không hay. À, thì Phật mới tán thán một nhà vua khi vào trong đạo tràng tu buông bỏ hết, chỉ còn nhiếp tâm để có được pháp lạc của tự tâm, chứ không còn có đau khổ tự tâm, không còn phiền não tự tâm, không còn vướng bận một việc gì của tự tâm, nên ngay lúc đó đó được an lạc, mà an lạc nó sung sướng trong cõi lòng, không thể kềm chế được, phát ra cái lời nói không hay, nên đại chúng cho nghĩ rằng ông nhớ chuyện mỹ nữ cung phi. Thì lúc đó ông trình bày như vậy đó, thì đại chúng mới đến trước nhà vua xin sám hối với ngài. À, tôi không biết được cái tâm của ngài, nhiếp tâm ngài tu như vậy, tôi nghĩ rằng các ngài là vua sống với mỹ nữ cung phi, à, sống với những cái dục lạc của cuộc đời, rồi ngài nhớ chuyện đó ngài la, không ngờ là ngài đạt đạo trong những cái lúc mà ngài tu tập, ngài đạt được cái sự thanh tịnh ở trong chốn đạo tràng, nên ngài thốt lên những cái lời nói đó của an lạc của tự tâm ngài, nên chúng tôi không biết được, xin sám hối và học theo tấm gương của ngài. À, thì đó là cái điều mà người xưa người ta tu tập một ngày, người ta vô ta buông bỏ muôn duyên vậy. À, chỉ thấy rằng hồi nào đến giờ từ khi lên làm vua cho đến ngày hôm đầu tiên mà vô đạo tràng mà tu đó, chưa cái giây phút an lạc, chưa có hạnh phúc. Rồi khi vào trong đạo tràng rồi đó thì mới thấy cái ngày tịnh tâm đó, nó mới thấy được an lạc, mới thấy được hạnh phúc, mới thấy được pháp lạc của tự tâm. À, nên từ chỗ đời điều đó là một những nhà vua ngày xưa người ta tu như vậy. Bởi những vị vua chúa ngày xưa tu á, khi đi nghe Phật nói pháp rồi á, là bỏ ngai vàng đi xuất gia tu luôn. À, nên từ cái chỗ này mình thấy như Đức Phật A Di Đà cũng vậy. À, ngài là vua chứ mà đi khi nghe Đức Phật bảo tạng thuyết pháp xong rồi đó là coi như là ngài bỏ ngai, giao ngai vàng đi tu luôn. À, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy mà đi tu mà phát tâm bồ đề rất lớn, chứ không phải là cái chuyện mà ngài chỉ tu một cái tính cách đơn thuần đâu. À, bởi mình trong cái bài sám mình có câu đó, à, thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca. À, Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang. À, có một cái đoạn mà nói trong khi ngài mới xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. À, những nhà vua khi mà ta đến ta mang cái tư tưởng tâm niệm người ta tu đó, thì giác này vô trong đạo tràng rồi không nhớ mình là vua, không nhớ mình là gì cả, mà nghe pháp rồi người ta thâm nhập, à, người ta tâm khai ý mở ngay. Cho nên từ chỗ đó cái vấn đề mà nghe pháp ngày xưa đó, một người đi nghe pháp là ta đem hết tâm trí vào nghe, cho nên trong cái nghe pháp đó có bao nhiêu người phát tâm bồ đề, bao nhiêu người chứng quả tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Là vì sao? Vì cái nhiếp tâm mà nghe. Cho nên cái nghe đó đó gọi là chứng quả thinh văn, từ chỗ nghe mà chứng quả. Cho nên cái quả vị đó từ chỗ nghe pháp mà được, cho nên quả vị đó gọi là quả vị thinh văn. Thì đó là một điều chúng tôi xin sơ lược để nói qua cái vấn đề mà chúng ta tu một ngày an lạc. Thế nên ở đây chúng tôi được biết đó, thì quý Phật tử xa gần, tuy rằng cái nghiệp báo của chúng sanh trong vô lượng kiếp cũng như trong đời hiện tại, mà quý vị còn ở phía sau mình là một cái gia đình. Một cái gia đình đó thì nó từ do cái chỗ nghiệp lực nhiều đời với nhau mà gặp gỡ, nên quý vị không thể như quý liên hữu của chúng ta đến tu 7 ngày. Mà quý vị đến một ngày, phải nói đến được một ngày đó là cũng phải nói đó là tranh thủ dữ lắm. Sắp xếp ngày trước hoặc là mấy tuần trước mới có được một ngày. Nhưng mà chỗ này đó, tôi xin hỏi quý vị đó, một ngày quý vị đến dự vào đạo tràng, gọi là nói một ngày để tu an lạc, mà quý vị có an lạc chưa nào? Quý vị nào an lạc giơ tay lên coi, quý vị trong khóa tu an lạc nè. Thì bây giờ chúng tôi xin nói để cho quý vị an lạc qua lời Phật dạy. Muốn được an lạc phải làm cái gì? Phải làm cái gì để an lạc chứ? Thì điều đó, như ví dụ có một số vị vô tới đạo tràng đây rồi, nhưng mà còn nhớ không biết thằng Út ở nhà nó làm sao. Nó đi chơi hay nó giữ nhà? Cái giường của mình bữa nay có ai vô bẻ cà phê không? Có ai vô hái hột điều không? Nên từ chỗ đó an lạc chưa? Nên từ chỗ đó nó là cái chỗ mà chúng ta muốn an lạc đó, thì chúng ta phải làm cái gì để được an lạc? Đây là một vấn đề qua lời Phật dạy, quý vị nên nhớ hai điều. Muốn an lạc đó thì hôm nay đó quý vị làm được một điều đấy. Thì điều thứ nhất đó, Đức Phật dạy muốn được an lạc phải làm cái gì, tu có pháp gì để được an lạc? Cái điều thứ nhất là ly dục đắc lạc. Muốn được an lạc là phải xa lìa tham dục. Nên điều đó quý vị nên nhớ, ly dục mới đắc lạc, còn không ly dục là không đắc lạc. Hôm nay đó thì quý vị xa lìa sự ham muốn tiền tài của cải vật chất. Thay vì hôm nay quý vị ở nhà đó, quý vị làm cũng được 5-30 ngàn, mà quý vị không có coi nặng 5-30 ngàn đó, mà quý vị thể hiện trên tinh thần trọng đạo khinh tài, coi nặng cái chuyện đạo hạnh tu hành, xem nhẹ tiền tài của cải vật chất, mà quý vị đến đạo tràng nơi đây là quý vị đã ly dục rồi. Mà đắc lạc nơi đây nó có hai phần: đắc lạc của thân, đắc lạc của tâm. Thì bây giờ quý vị á, cái điều thứ nhất quý vị ly dục được rồi, quý vị đắc lạc của thân. Nếu ngày nay quý vị không vào trong đạo tràng này đó, thì giờ này quý vị ngồi ngoài đồng á, sới mấy cái luống bắp luống khoai, hoặc là đi hái cà phê, hoặc là đi bẻ hạt điều, hoặc là đi cuốc mấy cái gốc mít, gốc bưởi gì đó để vô phân tưới nước. Thì lúc đó mồ hôi nhễ nhãi, cái lúc đó thân không có an lạc. Mà giác này quý vị vô đây, quý vị thấy sao, thân có an lạc chưa? Thì ly dục ngay trong cái đầu tiên, ly dục là đắc lạc cái ngày mà mình vào trong chốn đạo tràng nơi đây, là cái điều thứ nhất là thân an lạc. Nhưng mà thân an lạc là cái khởi điểm, mà cái điều quan trọng đó là phải thân tâm thường an lạc. Nên điều đó là điều quan trọng. Bây giờ thân quý vị an lạc rồi, vào trong đạo tràng im ru, không có nắng mưa, không có gì cả, thân thì an lạc rồi đấy. Nhưng mà tâm an lạc chưa? Quý vị nào tâm an lạc giơ tay lên coi. Đây là một vấn đề mà khi chúng ta học Phật đó, thì chúng ta phải có một cái ý niệm rõ ràng như vậy để chúng ta tu. Thì bây giờ cái thứ nhất là ly dục đắc lạc. Cái ly dục bây giờ quý vị xa lìa cái sự tham dục của một cái ngày làm công hôm nay, quý vị xa được rồi. Nhưng cái xa lìa của cái tham dục bằng những cái tiền tài của cái vật chất, thì quý vị cái thể chất được an lạc. Mà muốn tâm được an lạc đó là phải ly dục nơi tâm. Ly dục nơi tâm có nghĩa là tâm giác này quý vị vào trong đạo tràng đó, thì quý vị sống trong quên thân, ngoài quên cảnh, chỉ còn có câu A-di-đà-phật mà thôi. Thì chính vì thế đó, đó thì tâm quý vị an lạc. Nên điều đó là cái điều mà quý vị muốn có được một ngày an lạc thì bây giờ quý vị học lời Phật dạy ly dục đắc lạc. Rồi quý vị muốn được an là phải làm sao an đây? Ly dục đắc lạc, xả chấp đắc an. Quý vị nào mà muốn tâm hồn mình, muốn cuộc sống của đời mình, muốn một ngày của gia đình mình được an đó, thì quý vị phải xả chấp. Bởi trên cuộc đời này con người ta khổ đau là do gì? Do gì? Cái chấp trước nặng quá. Một cái người nào đó làm việc sai trái với mình, một cái người nào đó nói điều không phải với mình, người nào đó phản phúc với mình, thì sao? Quý vị xả bỏ liền không? Hay là sống để bụng chết làm sao? Sống thì để bụng chết mang theo chứ không có tha. Cho nên từ chỗ cái chấp đó đó, nó làm cho con người ta đau khổ. Cho nên mình học Phật á, Phật dạy hai điều thôi: ly dục đắc lạc, xả chấp đắc an. Muốn được an lạc thì phải ly dục và xả chấp. Thì bây giờ một ngày quý vị đi vô trong đạo tràng niệm Phật ở nơi đây, quý vị giữ hai cái điều, nhớ hai điều Phật dạy đó, rồi ai độ nói đến mình điều gì thôi. Bây giờ ngày nay niệm Phật, ngày nay là đi đến chùa niệm Phật, chứ không phải ngày nay đi đến chùa để đâu chối. Ngày nay đi đến chùa để làm đệ tử Quán Thế Âm, chứ không phải vô chùa để làm bà Tám. Cho nên từ chỗ đó mình nhớ vậy đó, rồi mình không có, là coi ngay chỗ đó là mình an lạc ngay thôi. Nên từ chỗ đó mình học Phật, mình phải biết ngày nay đi đến chùa để làm gì. Ngày nay đi đến chùa để một ngày có được sự an lạc. Nhà vua bao nhiêu công việc mà khi vào trong chùa rồi dứt bỏ tất cả mọi điều, khi tu tập ngài mới thấy thật sự là vào đạo tràng mới có an lạc, mới có hạnh phúc. Cho nên ngài mới thốt lên những cái lời nói đó. Nên từ chỗ đó chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta biết rõ được như vậy, để chúng ta tu, chúng ta tập làm sao có một ngày an lạc thật sự. Mà bây giờ một ngày an lạc á, an lạc không phải chữ an lạc chúng ta đến đạo tràng, mà khi rời khỏi đạo tràng này chúng ta vẫn có an lạc. Cũng giống như quý vị đi vào trong một cái vườn hoa thơm, rồi quý vị đi một buổi ở trong vườn hoa thơm đó, khi quý vị ra khỏi vườn hoa thơm rồi đó, thì làm sao mọi người họ đi ngang mình hoặc mình đi ngang họ đó, thì họ nghe được cái mùi thơm đó đó. Ít nhiều gì cái mùi thơm đó nó phải xông ướp, cái mùi thơm đó nó phải thấm nhiễm qua mình. Thì một ngày quý vị đi đến đạo tràng Long Vân đây niệm Phật tu một ngày an lạc, khi quý vị về tới cửa nhà, con cháu và người thân thấy quý vị gần như là thấy những người ở cảnh giới chư thiên mới xuống vậy đó. Thân tâm hoàn toàn nghiêm trang và hiện ra cái tướng hảo trang nghiêm, những nụ cười khả ái đối với mọi người. Thì mới nói hồi sáng thấy chị đó đi thấy mặt không có mùi sưng, mà bây giờ đi chùa Long Vân sáng tới chiều thấy giống như mấy nàng tiên vậy đó. Nó làm sao mà quý vị đi về như vậy, người ta mới thấy quý vị có an lạc thật sự. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ, nhắc nhở một ít ý để cùng toàn thể quý Phật tử ở trong cái đạo tràng phá tu một ngày an lạc. Thì một ngày chúng ta phải có an lạc thật sự bằng ly dục đắc lạc, xả chấp đắc an, chuyên tâm niệm Phật để có pháp lạc tự tâm. Điều đó là cái điều mà để chia sẻ cùng quý vị. Thì đến cái phần thứ hai đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ chung cùng toàn thể đạo tràng qua lời dạy của ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Triệt Ngộ Đại Sư, ngài là một vị tổ trong 13 vị tổ của tông Tịnh Độ. Vậy nơi đây không biết quý vị có coi qua cái quyển, sau này có in thành một quyển sách 48 pháp niệm Phật. Nếu mà không có đó thì có thể khóa sau, hoặc trong cái khóa này còn lại mấy ngày còn lại đó, thì liên hệ với chùa Hoằng Pháp mà mình thỉnh một số. Ở trên đó thì thầy Giác Châu thầy có soạn lại, in thành một cái tập 48 pháp niệm Phật của ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy. Thì có thể thỉnh tặng cho quý vị mỗi người một cuốn, để về lấy 84 pháp niệm Phật đó, mà nó hợp với mình cái pháp nào đó, thì mình lấy đó ra để mình ứng dụng. Thì hôm nay cái thời gian, thời lượng, thời gian của 60 phút thì chúng tôi không thể nói hết 84 pháp được, mà tôi chỉ đơn lược 4 pháp trong 48 pháp mà của ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy để chia sẻ cùng quý vị hôm nay. A Di Đà Phật. Thì trong 48 pháp đó, nó có 4 pháp mà tôi thấy nó rất là gần gũi với cuộc sống đời thường, nói ra ai cũng hiểu và nhận biết được và thực hành được, thì đem ra để chia sẻ cùng quý vị. Bốn pháp mà chúng tôi muốn chia sẻ quý vị đây á, của ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy đó, cái pháp thứ nhất đó, niệm Phật như hài nhi ẩm nhũ. Nên quý vị nên nhớ, có nghĩa là người niệm Phật như trẻ thơ bú sữa. Quý vị nên nhớ, bây giờ đứa bé mới sanh nó ra đó, thì đầu tiên cho nó cái gì? Cho nó bú. Mà cho bú một lần rồi là nhảy xuống đất, cái bịch nó chạy chơi, nó lớn phì phì lên hay sao? Bây giờ trẻ thơ thì phải bú ngày mấy lần, mà bú tới bao lâu nó mới thôi bú? Bởi vì cái sữa của người mẹ là chất dinh dưỡng để bồi bổ cho cơ thể của một hài nhi mới ra đời. Một ngày chúng ta cho nó bú mà 2-3 ngày không cho nó bú đó, đứa trẻ nó mau lớn sổ sữa dữ không nè? Quý vị xác định rồi. Một ngày cho bú mà 2-3 ngày không cho bú đó, là nó mau lớn hay mau gì? Bây giờ chỉ có nước mau mà mau chết, mà không chết đi nữa thì bị suy dinh dưỡng, bị còi xương. Thì một cái đứa bé mà một ngày chúng ta cho nó bú 2-3 ngày không cho bú, hoặc là ngày cho bú cầm chừng một lần đó, thì đứa bé đó không bao giờ phát triển được. Vì cái cơ nhu cầu của cơ thể của một đứa bé phải đủ cái lượng sữa ngang bằng của cơ thể phát triển của đứa bé, mà chúng ta cho không đủ nó không phát triển được, thì nhất định nó sẽ bị chết yểu, hoặc là nó bị suy dinh dưỡng, bị còi xương, lớn lên bị dị tật, kém thông minh. Còn chúng ta một ngày niệm Phật 2-3 ngày nghỉ thì bị gì? Thì từ chỗ này đó, thì coi như cái đứa bé mà mỗi ngày cho bú đều đặn á, thì cơ thể phát triển, người ta gọi là sổ sữa, mọc lớn mau lên. Còn cái người tu á, thì phát cái gì mà niệm Phật? Phát cái bồ đề tâm mà niệm Phật mà tu hành. Mà một ngày chúng ta niệm Phật 5-3 ngày không đó, thì giác này phát bồ đề gì rồi nè? Không phát bồ đề tâm thì phát bồ đề gì? Gai nhọn không? Nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà một cái đứa bé mà bú sữa thiếu đi 1-2 cử trong ngày đó, thì đứa bé đó nó sẽ bị suy dinh dưỡng, nó bị còi xương, không phát triển được, hoặc là bị dị tật, sau khi lớn nó bị đần độn, hoặc là khi yểu mạng. Còn chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm Phật không tinh chuyên, bồ đề tâm không tăng trưởng, chí tu học không vững bền mà bị lui sụp. Cho nên từ chỗ đó không thể nào chúng ta đến tịnh độ mau được. Bởi vì đứa trẻ mà không cho nó bú thì nó không mau lớn mà nó mau chết. Còn chúng ta một ngày niệm Phật 5-7 ngày không á, niệm Phật thường thì mau về tịnh độ, mà niệm Phật không thường thì mau về đâu? Gặp ai? Niệm Phật thì gặp Di Đà, mà không niệm Phật thì gặp ai? Cuối cùng là gặp Diêm Vương. Nên từ chỗ đó đó thì chúng ta phải làm sao mình nhớ niệm Phật như hài nhi ẩm nhũ, niệm Phật như trẻ thơ bú sữa. Thì mình nghĩ rằng bởi vì trong Phật Pháp, người mới xuất gia đầu vô tu đó phải học một cái bộ lực, mà trong cái bộ lực đó nó có một cái bộ tỳ ni, mà trong đó có một danh từ gọi là tỳ ni hương nhũ. Có nghĩa là nuôi lớn thân của một hài nhi bằng những dòng sữa của người mẹ để nuôi lớn cơ thể một đứa con, nuôi lớn đạo tâm của một cái người mới phát tâm bằng pháp nhũ. Cho nên gọi là tỳ ni hương nhũ. Cái tỳ ni đó là dòng sữa pháp để nuôi lớn đạo tâm của một người mới phát tâm vào đạo. Mà hài nhi không bú sữa mẹ thì hài nhi không lớn. Người tu hành mà không bú sữa pháp thì cái người đó không phát bồ đề tâm mà mà phát bồ đề gai, đụng ai cũng cự nữ, đụng ai cũng phiền não. Cho nên do nơi đó nó phải niệm Phật tu tập như hài nhi ẩm nhũ. Cái thứ hai đó, cái pháp thứ hai đó ngài dạy đó là niệm Phật như kê ấm nõn, nghĩa là niệm Phật như gà ấp trứng. Đây quý vị biết con gà không? Gà là biết hết rồi. Thì con gà sau khi nó đẻ ra bao nhiêu trứng xong rồi đó, đẻ hết những cái trứng rồi đó là bắt đầu nó làm gì? Đẻ hết trứng rồi thì bắt đầu nó lên ổ nó ấp. Thì bây giờ con gà mẹ mà nó đẻ xong tất cả các trứng rồi, tới chừng nó lên trên ổ nó ấp đó, nó quên cả việc ăn đó. Coi như con gà nó vô nó ấp rồi mình không thấy nó chạy ra đâu. Có khi nó quên ăn, bởi khi con gà mẹ mà nó ấp, đến khi mà nó ấp xong rồi con gà mẹ nó ốm nhom à. Nó quên cả cái sự ăn, bây giờ chỉ lo những ấp làm sao cho các con của mình ở trong cái trứng nó nở ra. Quên cả sự ăn, quên cả sự ngủ. Cho nên con gà mà nó ấp nó không có nhảy lên trên vàng, nó ngủ luôn trong cái ổ á. Cho nên ngài mượn cái hình ảnh này, ngài chỉ cho chúng ta tu nè. Cho nên từ chỗ này quý vị nên lưu ý để mình thấy, mình biết cái cách tu của mình. Cho nên ngài mượn những cái hình ảnh đó, nó cụ thể lắm, để ngài chỉ cho chúng ta tu. Vậy bây giờ cái con gà, như ví dụ cái con gà nó ấp từ khi mà nó đẻ xong tất cả các trứng nó ấp đến 30 ngày sau, cái nhiệt độ trong cái thân của con gà đó, nó làm cho các cái trứng nó lấy cái mỏ nó trộn các trứng đó cho nó đều lên, cho nó ấm nóng đều, để cho cái con gà con tượng hình ở trong cái trứng, trong cái tròng đỏ, từ từ nó tượng hình thành một cái con gà con. Rồi dần dần do cái truyền hơi ấm của con gà mẹ đó, gà con từng dần nó lớn ở trong cái trứng. Đến cái ngày thứ 28-29 đó, khi mà cái độ nóng nhiệt của con gà mẹ đó, nó làm cho cái trứng gà đó nó giòn đi, cái con gà con trong đó bắt đầu nó lớn rồi, thì nó đủ, nó lớn rồi, trong đó thì nó thấy chật bó rọ chịu không được, nó cục kịch, nó nhúc nhích, nó cái mỏ nó cứng rồi, giác này nó cái mỏ nó nhúc nhích, nó mổ ở trong đó, nó lủng cái vỏ trứng ra, thì gọi là con gà gì? Gà khải mỏ. Nó khải mỏ, nó lấy cái giác này, cái chân nó chọi không được, chứ có cái bỏ không à, nó mổ nó mổ lủng cái vỏ trứng. Thì một vài tiếng đồng hồ sau đó, thì cái trứng đó nó bung ra, con gà con chung ra. Mà bây giờ con gà mẹ nó ấp 29 ngày rồi, tới lúc con gà con nó khải mỏ rồi, gà mẹ nhảy xuống ổ chạy đi chơi xả hơi không ấp nữa, gà con nó nở được không? Bao nhiêu trứng ở trong một ổ gà đó thì sao? Bao nhiêu trứng gà đó, bao nhiêu con gà đó nó sẽ bị sát ở trong trứng mà chết, thiếu hơi ấm của con gà mẹ truyền cho. Dù con gà đã khải mỏ rồi, có hình có tướng đàng hoàng của một con gà rồi, vài tiếng đồng hồ nữa là cái con gà đó nó sẽ chung ra khỏi vỏ. Nếu cái hơi ấm con gà mẹ còn giữ, cái vỏ trứng gà còn nóng, nó có thể làm bung cái vỏ ra. Bây giờ con gà mẹ nhảy ra khỏi ổ, hơi ấm không còn, cái vỏ trứng gà đó nó không có giòn, nó dai lại, con gà con không đủ sức để mà làm cho cái vỏ đó bung ra. Cho nên chính vì thế đó mà con gà mẹ phải ấp cho đến lúc con gà con ra khỏi vỏ trứng đàng hoàng, thì cái diện ấp của con gà mẹ mới xong. Còn nếu gà con khải mỏ mà gà mẹ không ấp nữa, thì gà con bị sát trong trứng mà chết. Còn chúng ta niệm Phật cũng vậy. Bây giờ mình niệm Phật chưa tới Tây Phương thì không có được nói xin phép ông Phật cho con xả hơi vài ba bữa, vài ba năm gì đó, mệt quá rồi, mấy chục năm con niệm Phật con lại dữ lắm rồi, cho con xả hơi ít tháng. Thưa thật với quý vị thử nghĩ, con gà mà nó xả hơi vài tiếng đồng hồ là con gà con đó bị chết. Mà quý vị xả hơi năm ba bữa mà ra đi chơi du lịch tham quan mà gặp tai nạn giao thông, nó ban vô một cái rầm đó là ai rước? Cô hồn xa lộ rước chứ Di Đà không có rước đâu. Cho nên từ chỗ đó nên chúng ta phải làm sao niệm Phật tu tập, đến chừng nào chúng ta về tới Tây Phương Tịnh Độ gặp Phật A Di Đà rồi, giác nó xin phép xả hơi, về đến đó xả hơi không sao cả. Còn chưa tới trển quý vị đừng có xin phép xả hơi nghe. Nên quý vị nên nhớ, chưa gặp Phật A Di Đà, chưa về tới Tây Phương Cực Lạc, đừng có nói cái chuyện xả hơi, cái chuyện niệm Phật. Cho nên từ chỗ đó ngài dạy, ngài chỉ, ngài mượn những hình ảnh đó để cho chúng ta thấy Còn nếu mà chúng ta thấy được cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy cái chuyện tu tập của mình thôi, dùng khỏe thì niệm, mà còn mệt thì thôi nghỉ xả hơi. À, tu lai rai thì Như Lai cũng độ, niệm Phật Tà Tà thì Gia Di Đà cũng rước. Thưa thật quý vị, không có rước đâu. Nên từ chỗ này là chúng ta tu tập, chúng ta học Phật, chúng ta phải học làm sao, tu làm sao cho nó đến cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ mới xả hơi. Còn chưa đến Tây Phương Tịnh Độ, cũng như con gà mẹ ấp gà con chưa nở ra thì gà mẹ không được phép xả hơi nhảy xuống bỏ ổ. Thì chúng ta chưa về Tịnh Độ thì không được bỏ sâu chuỗi, không được bỏ đạo tràng, không được bỏ câu danh hiệu Phật. Thì đó là cái điều thứ hai mà chúng ta nhớ để chúng ta tu tập. Đến cái pháp thứ ba đó là niệm Phật như miêu trừng thử. Đó là niệm Phật như mèo rình chuột. À, cái con mèo mà nó muốn bắt con chuột nó ăn, nó kêu ngoao ngoao, nó quào sột sột, chuột chạy lại hay sao? À, nó phải ngồi im ru chỗ nào nó thở, không dám thở nữa. Khi mà nó thấy con chuột lơ lỏng, không nhìn, không cảnh giác đó, thì nó nhảy ra tấn công, nó chụp con chuột, nó ăn. Còn nếu mà nó gặp con chuột kia, nó kêu ngoao ngoao, nó quào sột sột đó, thì con chuột làm sao? À, con chuột chạy mất. Mà con chuột chạy mất thì con mèo bị gì? À, mèo bị đói. À, nếu mà cái con mèo mà nó không có nằm êm thôi thúc lại một chỗ, giấu mình, giấu hơi thở đó, thì không thể nào bắt được con chuột. Con chuột có lỗ tai của nó rất là thính. Một cái hơi thở của con mèo mà thở mạnh là nó cũng nghe. Một cái động tác nào của con mèo sột sẹt là nó hay, là nó cảnh giác chung xuống hang rồi. Hoặc là nó tìm chỗ nó tránh nước rồi. Cho nên con mèo muốn ăn được con chuột đó, bắt được con chuột là phải nằm êm ru, phải thôi thúc lại. Nếu mà bằng không á, thì con chuột chạy mất, con mèo bị đói. Còn chúng ta tu cũng vậy, chúng ta tu cũng phải thôi thúc tâm hồn của mình lại. Đừng vọng tưởng, đừng chạy theo những cái cảnh vật bên ngoài, đừng chạy theo ngũ dục lạc của trần gian. Bởi vì con mèo mà nó không có giữ cái chuyện mà nó núp, nó rình mà yên tĩnh như vậy đó, thì con chuột chạy mất nó bị đói. Còn chúng ta không có giữ cái tâm cho thanh tịnh trong câu danh hiệu Phật mà bị tán loạn, bị phóng tâm, bị khởi lên những cái ý niệm tham sân nhiều quá, thì cái chánh niệm chúng ta mất. Mà mất chánh niệm rồi chúng ta bị gì? À, con mèo mất con chuột là con mèo bị đói. Mà chúng ta mất chánh niệm là chúng ta bị đọa lạc trầm lứt. Cho nên do nơi đó đó, chúng ta phải giữ gìn chánh niệm trong lúc tu. À, trong cái lúc tu chúng ta phải có chánh niệm. Mà cái chánh niệm trong lúc tu đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải đề khởi cái chánh niệm lên. Cái chánh niệm chúng ta đề khởi đó, cái vọng niệm nó có khởi lên đó, thì cái chánh niệm đó nó đánh bạc đi. Cái chánh niệm đó nó làm cho vọng niệm tiêu tan. À, nếu mà chúng ta không đề khởi chánh niệm đó, thì cái vọng niệm đó nó tấn công chúng ta. À, cho nên ở chỗ này đó, mà muốn giữ cái chánh niệm đó đó như thế nào? Nên ở chỗ này quý vị nên lưu ý đó, bây giờ chúng ta mới tu tập đó, thì chúng ta dùng phương tiện, như ví dụ phương tiện của chúng ta là gì? Là cái sâu chuỗi. Thì bây giờ đó, chúng ta muốn cho nó có cái chánh niệm giống như mèo rình chuột đó, thì chúng ta phải rình sâu chuỗi vậy nè. Chúng ta rình sâu chuỗi nè, à, con mắt nhìn thẳng vào sâu chuỗi, miệng niệm thật rành, tai nghe thật rõ, ý theo dõi từng câu, Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt. Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt. Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt. Miệng niệm thật rành, tai nghe thật rõ, ý theo dõi từng câu, thì tạp niệm không có chỗ xen vào. Nà, bởi vì á, mắt chúng ta nhìn sâu chuỗi, miệng chúng ta niệm Phật, ý chúng ta theo dõi, thì thân khẩu ý chúng ta giờ này chỉ tập trung vào câu danh hiệu Phật, không có chỗ nào mà để cho cái tạp niệm mà nó xen vào. À, cái vọng tưởng nó xẹt ra, à, coi như là nội ma bất khởi mà ngoại chướng vô sâm. À, cho nên chúng ta niệm Phật đến nỗi mà phải làm sao cho nội ma bất khởi, ngoại chướng vô sâm mới được. À, nên từ chỗ đó giữ chánh niệm như vậy đó, à, thì chúng ta nhất định không có bị đọa lạc trầm lưng, mà nhất định về cảnh giới Tây Phương. À, nên cái điều đó là một cái điều rất là quan trọng. Cách đây ba hôm Thì tôi có đi qua một cái chùa ở bên Lai Dung, có cái ông này ở gần chùa, ổng gần như là không bình thường, không biết đọc viết chữ nào cả mà ở gần chùa. Cha mẹ chết đâu mất rồi cũng không có gia đình mà khờ khờ. Thì cái phần của ổng là sáng là quét chùa, trưa là bưng cơm cúng Phật. Thì bữa vừa rồi, bữa 19 á, bữa tôi đi bên đó đó, thì ổng xuống dưới nhà bếp á, bữa đó có lễ, rồi ổng xuống ổng bưng chè lên ổng cúng Phật. Ổng nói với mấy cô với bếp: tôi bưng bữa nay thôi à, lần này thôi không bưng nữa à. À, rồi mấy người kia tưởng ông này bữa nay ông lên cơn rồi, trời nắng ông giác này ông mát dữ rồi, một bữa thì mát ít, bây giờ sao ông nuốt xuống nói vậy. Rồi ông bưng cơm bưng chè rồi lên cúng Phật, thắp hương rồi đàng hoàng, rồi ông ngồi xuống đó, ông lại Phật xong rồi ông ngồi xuống đó là ông niệm Phật, ông đi luôn đó. Cho nên cái quan trọng nhất của đạo Phật á là ở chỗ thực hành, chứ không phải nói là tri thức không tri thức gì đâu. Ở đời ổng coi như là một con người cũng bình thường. À, nhưng mà bữa nào cũng không có nhớ, không có quên cái chuyện mà lau chùi, quét dọn trên bàn Phật, quét chùa, rồi bưng cơm, bưng chè, cúng Phật, bữa nào cũng cũng làm nhiều đó đó. Đâu có đọc kinh được, ông đâu có biết chữ. Nhưng mà đi niệm Phật, à, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, ngủ niệm Phật. À, cho nên đến cái giờ phút mà ông đi đó là cũng nhớ làm tròn bổn phận, xuống bếp bưng chè, bưng cơm lên cúng đàng hoàng, mà nói bưng bữa nay thôi không bưng nữa. Đó, lên rồi bưng lên để rồi lại Phật, rồi ngồi xuống đó thấy ông này sao mà nay bưng cơm lên lâu quá không không bưng xuống, lên thấy ông ngồi ông đi rồi. Nên từ chỗ đó chúng ta tu như vậy đó. À, mình thấy cái người mà khờ khờ vậy đó nhưng mà có tu có niệm Phật có kết quả. À, cho nên cái điều đó là cái điều mà niệm Phật như miêu trừng thử, niệm Phật như mèo rình chuột vậy đó. Thì mình bây giờ mình không phải mèo mà mình là đệ tử Phật thôi, mình rình sâu chuỗi, đừng đừng có cho nó quên. Mình nhìn cái sâu chuỗi, nhìn rình cái tâm của mình, à, để coi coi nó có lơ lỏng hay không với cái sự tu hành. Thì đó là cái điều thứ ba mà chúng ta niệm Phật làm sao niệm Phật như mèo rình chuột vậy đó. À, chúng ta rình, chúng ta canh cái tâm mình nó chạy đâu là biết liền, cái tâm của mình nó nghĩ chuyện gì là biết liền, kéo nó lại, à, lấy sâu chuỗi kéo nó lại. Đến cái thứ tư đó là niệm Phật như kiểm ngân. Nha, cái pháp thứ tư đó là niệm Phật như kiểm ngân, nghĩa là niệm Phật như người đếm tiền. Ở đây quý vị có biết đếm tiền không? Rồi đếm tiền vừa nhắm mắt vừa đếm hay sao? Hay là vừa, vừa ngủ gục vừa đếm? Ở đây bây giờ đó, khi mà người ta đếm tiền đó thì ít có người nào mà vừa ngủ vừa đếm lắm. Hay là đếm tiền mà giờ mới đâu đâu cũng có. Mà người ta đếm tiền là người ta nhìn thẳng vào trong cái cọc tiền của mình đếm. Mà nặng từ tờ nghe, nặng từ tờ đếm một cái cọc tiền đó 100 tờ mà 99 tờ là có chịu móc túi rút một tờ khác bỏ vô liền không? Hay là làm sao? Đếm lại. Vì biết rồi cái này nó dính rồi phải đếm lại. Còn bây giờ khi mình niệm Phật cầm sâu chuỗi mình niệm, nhớ hồi nãy niệm Phật đây chứ giờ người thấy mít chín người kia kìa. Chắc có bỏ sâu chuỗi ra niệm lại không? Đó, thì từ cái chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta niệm Phật như kiểm ngân. Bởi vì mình niệm Phật mà mình đếm tiền đó mà không có chú tâm vào trong đó đó thì nó lộn. Và nó lộn thì nó bị mất tiền, mình phải bù thêm. À, còn nếu mà mình không có nhiếp tâm á, nếu nó bị lộn không nhiếp tâm á thì nó mất tiền của mình. Còn cái thứ hai nữa đó, mình không nhất tâm mình niệm á, mình đếm tiền đó thì cái cọc tiền 100 tờ nhưng mà có 85 tờ mà mình đếm mình không nhất tâm mình đếm 100 đem trả cho cái người mà mình mượn hoặc là khách hàng gì đó, người ta kiểm lại đó có 85 tờ mà mình nói 100 thì mất cái gì? Mất uy tín. Nó có hai cái, một là mất tiền hay là mất uy tín nếu mà mình đếm tiền không có cẩn thận. Cho nên từ chỗ đó đó, cái người niệm Phật ngài dạy rằng niệm Phật như kiểm ngân, nghĩa là niệm Phật như đếm tiền vậy đó. Nhưng bây giờ quý vị á mệt quá rồi, làm việc gì mệt quá, sắp đi ngủ rồi, hai con mắt nó liệp liệp rồi, hai con mắt nó hiếp mở không lên rồi. Nó ai đó mà kêu tên mình quăng cho mình cọc tiền 50 triệu hay là quăng cho một xấp đô la đó thì giác con mắt mà nó liệp liệp rồi đó. Ai mà quăng cho một cọc tiền cái mở hết lên thấy cọc tiền nhắm mắt lại luôn hay sao? Thế gian là nó thấy tiền con mắt làm sao? Thế gian người ta nói thấy tiền thì con mắt nó con mắt nó sáng rỡ à, còn thấy Phật con mắt làm sao? Chứ mà liệp liệp mà thấy Phật mắt làm sao? Đó thì từ chỗ này đó là cái chỗ mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta, cái người niệm Phật như kẻ kiểm ngân, niệm Phật như người đếm tiền vậy. Người đếm tiền phải chú ý không để cho nó lộn, không để cho nó thiếu. Một á, nó lộn mà do cái chỗ mình không có chú ý á, thì mất tiền. Hai nữa là mất uy tín, khi cái tiền bạc đó mình đem mình trao đổi thì nó bị thiếu đi thì mất uy tín. Còn chúng ta niệm Phật mà không có nhiếp tâm á, thì nó mất cái phần tự lợi cho mình, rồi nó mất cái phần lợi tha. Cái phần tự lợi có nghĩa là mình niệm Phật một đời này đó mà không có nhiếp tâm, không giảng sanh tịnh độ được, là cái phần tự lợi của mình đã không được. Mà không có giảng sanh về tịnh độ được á, thì làm sao mà lợi tha được. Khi giảng sanh về tịnh độ rồi thì qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Khi về cảnh giới Tây Phương tịnh độ đó, đó hoa sen đó nó nở ra. Nó hoa sen nở ra, gặp Phật A Di Đà nói pháp âm di diệu, qua khai kiến Phật, qua nở rồi thấy Phật, Phật thuyết pháp. Ngay trong lúc đó nghe cái thời pháp đầu tiên khi qua nở thì người đó chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Thì người này không có một pháp ác nào trong thế gian này sanh ra mà người đó không nhẫn được, thì người đó đó mới xin phép Phật, giác này mới xin phép Phật nè. Xin bạch Đức Thế Tôn, con niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ, không vì lánh nặng tìm nhẹ, không vì trốn khổ đau của ta bà mà về đây. Nhưng con nguyện về đây gặp Phật chứng pháp rồi đó, xin Đức Thế Tôn cho con trở lại ta bà thừa hành Bồ Tát hạnh để dìu dắt chúng sanh niệm Phật để cầu giảng sanh tịnh độ. Thì giác đó là giác mà mình xả hơi được đó. Thì cái điều đó đó là cái điều mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó. Thì cái phần mà nếu mà chúng ta niệm Phật không có nhất tâm, giống như người đếm tiền không nhất tâm đó, một là mất tiền, hai là mất uy tín. Chúng ta niệm Phật không nhất tâm được á, một là mất cái phần tự lợi của mình, không được thoát ly luân hồi sanh tử, hai là không có lợi ích chúng sanh rộng lớn được. Cho nên do nơi đó đó phải nhiếp tâm niệm Phật như người đếm tiền. Thì thôi bây giờ mình tu sòng sành tìm tiền qua đếm kỳ lắm, thôi đếm sổ chuỗi đi. Bồ đề nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa. Thì bây giờ mình biết Đức Phật dạy rồi, cái sổ chuỗi bồ đề 108 hạt lần giá một vòng như vậy đó, nó sẽ diệt trừ tất cả tội lỗi nghiệp chướng như các sông hàng. Cho nên do nơi đó thì thôi người đời họ đếm tiền, thôi giờ mình đếm chuỗi đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình đếm làm sao đó. Quý vị niệm Phật mà đếm được một ngày đó, vị nào mà đếm được một ngày được khoảng 600 sâu chuỗi đó thì tương đối tốt rồi. Ở đây có quý vị nào đếm được 600 chưa? Ở bên Trung Hoa đó, tôi đi bên đó đó, thì có nhiều vị đó, họ lần sâu chuỗi dài 108 hạt đó, một ngày họ lần 900 sâu chuỗi. Mà phần nhiều á, những vị mà lần được 900 sâu chuỗi đó đó, phần nhiều là ông già bà già không à. Vì sao vậy? Vì mấy ông bà già đó đó thấy mình cái ngày cận địa diễn thiên rồi, gần đất xa trời rồi mà không niệm Phật riết á là về Tây Phương có kịp. Cho nên bây giờ là phải niệm riết, niệm ngày, niệm đêm. Cho nên tôi qua bên đó đó, tôi mới thấy được những cái điều mà chỗ Hòa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó, thì Ngài mở ra cái Di Đà Thôn ở trên Đông Thiên Mục Sơn, tức là ở trên cái núi ngày xưa mà vua Lương Võ Đế, thái tử Lương Chiêu Minh, Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư lên ở trên đó đó, thì tôi mới thấy. Thế đó, hiện tại lúc mà tôi lên trên đó đó thì còn được 63 vị, 66 vị mà coi như là đi hết 3 vị rồi, còn lại 63 vị. Thì coi như có cái ngày một vị Phật tử đó là Ngài Quách Ban đó, ông nói trước 3 tháng nữa tôi đi theo Phật, Mà hồi nào giờ người ta ngồi, người ta nằm, người ta đi theo Phật, bây giờ là tôi đứng tôi đi luôn. À, thì một hôm đến ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì ăn cơm rồi đi kinh hành niệm Phật. Mà trong Di Đà Thôn đó đặc biệt á, là những vị nào mà phát tâm niệm Phật đó, bước chân vô đó tới ngày giảng sanh không về nhà. À, con cháu đi tới thăm á, thì có cái chỗ tiếp 10 phút mà không hỏi chuyện gì khác hơn. Ở nhà lứa này tụi con quy y hết chưa? Tụi con ăn chay trường được hết chưa? Rồi tụi con đứa nào niệm Phật nhiều, đứa nào niệm Phật ít, hỏi nhiều thật. Chứ không nói cứ vợ con út mày chưa, nhỏ con gái gả chồng chưa, không hỏi cái chuyện đó. À, nên rồi ngài Quách Ban đó, thì ngài niệm Phật ăn cơm rồi đi kinh hành. Đi kinh hành tới đó ông đứng lại, ông không đi. Tao đi tới sao thấy ông này không đi, con tao đi. Thì ông lại coi lại là ông giảng sanh rồi. Mới nhớ lại 3 tháng trước ông nói trước rồi. Đó, tao tu vậy đó chứ không phải là cái chuyện tu bình thường. Cho nên mấy ngày đó là một ngày đếm gì về niệm Phật về là 900 sâu chuỗi. Mấy gì đó một ngày là niệm 900 sâu chuỗi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy pháp môn tu tịnh độ, người nào có tu nhất định sẽ được kết quả. Không có nói người trí thức hay người không trí thức, cái người giàu sang hay là cái người hàng di. Miễn có người nào niệm Phật, Đức Phật A-di-đà chấm công niệm Phật. Chứ Đức Phật A-di-đà không có chấm giai cấp. À, cho nên từ chỗ này Đức Phật A-di-đà không có lựa lý lịch. Cái người đó tốt hay xấu, mà hiện tại người đó có niệm Phật nhiều hay ít, niệm Phật nhất tâm hay không. Cho nên quý vị đừng sợ lý lịch của mình đen tối, đầu trộm đuôi cướp, vẫn niệm Phật thập bát la hán là từ thập bát sơn dương. Nên từ chỗ đó đối với Phật giáo không có quý vị đừng có sợ Đức Phật siêu tra lý lịch. Lý lịch làm sao kể đó, miễn làm sao ngay trong ngày hiện tại niệm Phật, ngay trong đời hiện tại niệm Phật, ngay trong cái giờ mình trút hơi thở cuối cùng niệm Phật là Phật tiếp vật giảng sanh. A Di Đà Phật. Thì trong cái thời gian buổi sáng hôm nay thì 60 phút đã trôi qua, thì cái thời gian ấn định đến đây đã viên mãn. Cái buổi pháp thoại hôm nay thì chương trình của khóa tu học của toàn thể đại chúng nơi đạo tràng nơi đây được sự tổ chức và hướng dẫn của ni sư trụ trì ở nơi đây, thể hiện cái Bồ Tát hạnh để lợi lạc quần sanh, câu hội đạo tràng để cho tất cả mọi người Phật tử xa gần trở về có chỗ tu mà chỗ học, để rồi chúng ta có được một ngày tịnh tâm, có được một tuần lễ tịnh tâm niệm Phật, thì đó là một cái thắng duyên là nhân. Mà nhân chúng ta tâm tịnh thì nhất định chúng ta sanh về cái cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở tương lai sau khi mãn báo thân này. Thì hôm nay trong buổi pháp thoại chúng tôi xin được kết thúc ở nơi đây. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng hiện diện, chúng ta có mặt bao nhiêu người ở trong pháp hội này, thì sau này chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta gặp nhau lại đủ trên đó hết, đừng có thiếu người nào hết. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng là khóa tu một ngày an lạc của đạo tràng chúng con, qua bài pháp vô cùng thâm thúy, tất cả thiền đường đại chúng chúng con cảm nghe hân hoan và an lạc cả tâm hồn, bởi vì ngài đã đem đến cho chúng con một khoảng giáo pháp không gian vô tận, một bầu trời bao la và một suối nguồn trong mát để chúng con uống những dòng sữa pháp vô biên, và nhận chân được rằng ly dục đắc lạc, xả chấp đắc an, chuyên tâm niệm Phật pháp lạc tự tâm. Đó chính là nội dung của bài thuyết pháp hôm nay. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ trên ngài pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, để ngài mãi mãi là bậc thầy thạch trụ, là bậc Bồ Tát luôn đem hạnh nguyện đến cho tất cả chúng sanh và muôn loài được hưởng nhờ ân pháp màu. Toàn thể thiền đường đại chúng chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân ngài vô lượng, ngưỡng cầu ngài chứng minh cho toàn thể đạo tràng ni chúng của chúng con.